Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Phần đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của đồng chí Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương đăng trên tuần báo Văn nghệ với nhan đề Xây dựng văn hóa và chấn hưng đạo đức, nhân cách. Phần cuối chương trình có truyện ngắn của tác giả Nguyễn Trọng Hoạt đăng trên báo Thái Nguyên Chủ nhật với nhan đề Chỉ còn mây trắng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, đường lối văn hóa của Đảng ta trong thời kỳ hội nhập và phát triển nhằm mục tiêu chung là xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân thiện mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Bởi Đảng xác định rõ, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. Đồng chí Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ số ra mới đây nhan đề Xây dựng văn hóa và chấn hưng đạo đức, nhân cách. Bài viết đã đi sâu phân tích quan niệm về văn hóa và con người, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của văn học nghệ thuật trong việc chăm lo bồi đắp, nuôi dưỡng phần hồn của con người. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Văn hóa và con người và nhân cách là chuyện từ ngàn xưa, không phải bây giờ mới có. Nhưng quan niệm về văn hóa, về con người và về nhân cách thì không bao giờ nhất thành bất biến. Có cái xưa được coi là tốt, là đúng, nay vẫn còn được coi là đúng, là tốt. Có cái ngày xưa được cho là tốt, là đúng, nhưng theo dòng chảy của lịch sử và phát triển của xã hội đã trở nên lỗi thời, không còn phù hợp nữa, có khi thành vật cản sự phát triển của xã hội. Thí dụ như, quan niệm xưa yêu nước, thương nòi, kính già trọng trẻ, thì từ trước đến nay vẫn vậy. Nhưng quan niệm trung quân, hiếu phụ mẫu, thời kỳ phong kiến, nay đã được thay thế bằng trung với nước, hiếu với dân, với nội hàm hoàn toàn mới. Văn hóa theo quan niệm của Đảng ta là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực phát triển bền vững của đất nước. Nền tảng văn hóa mà toàn Đảng, toàn dân ta đang nỗ lực xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, với các đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Con người mà chúng ta đang phấn đấu xây dựng là con người Việt Nam phát triển toàn diện, có tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách. Như Nghị quyết 33 NQTU đã xác định, phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Theo từ điển tiếng Việt, nhân cách là tư cách và phẩm chất con người. Nghị quyết 33 NQTU chỉ rõ, trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản, yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. Xây dựng con người phát triển toàn diện còn bao gồm nhiều mặt nữa, như hướng các hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học vào việc xây dựng con người có thế giới quan khoa học hướng tới chân thiện mỹ, nâng cao trí tuệ, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của kinh tế tri thức và xã hội học tập, nâng cao thể lực, tầm vóc con người Việt Nam gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đào tạo kỹ năng sống, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mục đích của sự phát triển văn hóa là vì sự hoàn thiện con người, xây dựng con người nhân văn, con người có nhân cách, có đạo đức và lối sống tốt đẹp. Nói cách khác, con người nhân văn là sản phẩm cao quý nhất của văn hóa. Văn học nghệ thuật có vai trò to lớn trong việc xây dựng con người phát triển toàn diện, con người nhân cách, nhân văn. Bởi vậy, người ta nói văn học nghệ thuật có sứ mệnh chăm lo, bồi đắp, nuôi dưỡng phần hồn của con người. Quan niệm văn nghệ sĩ là kỹ sư tâm hồn, không bao giờ cũ. Con người sáng tạo nên văn hóa, xã hội càng phát triển thì vai trò sáng tạo văn hóa của đội ngũ trí thức, bộ phận tinh hoa của xã hội càng được đề cao. đội ngũ văn nghệ sĩ và những người làm công tác văn học nghệ thuật chỉ là một bộ phận của đội ngũ trí thức nói chung. Nhưng nếu đội ngũ trí thức có vai trò quan trọng bao nhiêu trong xây dựng và phát triển văn hóa, thì đội ngũ văn nghệ sĩ và những người làm nhiệm vụ văn học nghệ thuật cũng có vai trò quan trọng bấy nhiêu trong việc xây dựng và bồi dưỡng những chuẩn mực giá trị của đạo đức xã hội và nhân cách con người. Nền văn hóa của dân tộc không thể thăng hoa nếu đạo đức xã hội suy đồi hay xuống cấp. Mỗi con người chỉ biết sống theo những ham muốn bản năng, phần con lấn át phần người. Đội ngũ trí thức nước nhà không thể phát huy toàn diện vai trò và trách nhiệm của mình nếu thiếu đi sự phát huy vai trò và trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ và những người làm công tác văn học nghệ thuật. Chính vì vậy, việc nâng cao đạo đức xã hội, bồi dưỡng nhân cách con người phải hòa nhịp cùng chiều với phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ trí thức. Nghị quyết 33 NQTU cũng đề ra nhiệm vụ đúc kết và xây dựng hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Vậy cái gì là chuẩn mực giá trị của con người nói chung và của nhân cách nói riêng? Hệ giá trị chuẩn này có gì khác với hệ giá trị chuẩn của con người Việt Nam nói chung đã nói ở phần trên? Ngành lý luận văn học nghệ thuật phải làm rõ được những vấn đề ấy thì mới phát huy được vai trò định hướng, dẫn dắt đối với sáng tạo văn học nghệ thuật. Nhưng chủ thể sáng tạo các tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật lại là đội ngũ văn nghệ sĩ và những người làm công tác văn học nghệ thuật, chứ không phải ai khác. Thực hiện đường lối văn hóa của Đảng, các văn nghệ sĩ được trao một khoảng rộng mênh mông về đề tài để lựa chọn. Đề tài lịch sử, đề tài cách mạng và kháng chiến, đề tài về công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Nhưng dù đề tài nào thì mục tiêu vẫn là xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, trong đó trọng tâm là xây dựng con người có nhân cách, có phẩm chất và lối sống tốt đẹp như đã nói ở trên đây. Trong đời sống xã hội và con người, luôn có sự đan xen giữa cái lạc hậu, cái xấu, cái ác với cái mới, cái tiến bộ, cái tốt đẹp. Với cái lạc hậu, cái xấu, cái ác, tiếng nói của văn học nghệ thuật phải là tiếng nói phê phán, lên án để mọi người căm ghét và xa lánh nó. Với cái mới, cái tiến bộ, cái đẹp, tiếng nói của văn học nghệ thuật đương nhiên là tiếng nói ca ngợi, cổ vũ để mọi người hướng theo đó mà tu dưỡng, đã tốt càng tốt hơn. Nhìn con người Việt Nam nói chung, ta không chỉ thấy mặt ưu, mặt mạnh mà còn thấy cả mặt hạn chế, mặt yếu kém. Để ra sức khắc phục, chứ không phải để mất lòng tin. Điều quan trọng đối với văn nghệ sĩ trong sáng tạo văn học nghệ thuật là không lầm lẫn, không sai lệch trong cách nhìn, dẫn đến cái xấu, cái ác, cái cần lên án thì lại cổ suý. Còn cái tốt, cái đẹp, cần ngợi ca thì lại thờ ơ, không quan tâm, thậm chí phê phán, chê bai. Muốn đóng góp phần mình vào việc xây dựng nhân cách con người thì bản thân nhà sáng tác hay phê bình văn học nghệ thuật phải là con người có nhân cách. Quan điểm chính trị, học thuật khác nhau, khuynh hướng trường phái sáng tác không giống nhau, năng lực trình độ thẩm mỹ cách biệt nhau là những nhân tố dẫn đến sự khác nhau về chất lượng và giá trị cao hay thấp của tác phẩm công trình. Dẫu sao, đã là tác phẩm hay thì đó phải là con đẻ của những tác giả có lương tâm nghề nghiệp, có tấm lòng hướng thiện, hướng về cái tốt, cái đẹp, nếu không sẽ ngược lại. Đòi hỏi mỗi nhà văn, mỗi nghệ sĩ phải vươn mình lên để trở thành một nhà tư tưởng, đồng thời là một nhà đạo đức, dường như là một đòi hỏi quá cao. Nhưng cuộc sống xưa nay vốn có đòi hỏi ấy, và lịch sử văn học nghệ thuật, nhân loại cũng cho thấy chỉ những nhà tư tưởng, nhà đạo đức mới sáng tạo nên những tác phẩm vượt lên thời gian, vượt qua mọi biên giới lãnh thổ và thể chế chính trị, trở thành di sản văn hóa của nhân loại. Đồng thời một nhà văn, một nghệ sĩ không có tư tưởng đứng đắn và đạo đức trong sáng thì không thể tạo ra được những tác phẩm có giá trị về tư tưởng, đạo đức và nghệ thuật. Chuẩn mực quan trọng nhất của đạo đức xã hội là chân thiện mỹ, tức là cái đúng, cái tốt, cái đẹp. Đề cập tới nhân cách và đạo đức xã hội không thể không xuất phát từ tình yêu thương Tổ quốc và đồng bào, từ lòng nhân ái và niềm tin vào phẩm giá con người, từ vẻ đẹp trong tâm hồn, khí phách và lối sống tiến bộ của nhân dân. Tuy nhiên, chấn hưng đạo đức xã hội, xây dựng và phát triển nhân cách con người để xây dựng và phát triển nền văn hóa trong thời kỳ mới không chỉ là trách nhiệm của riêng đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ và những người làm công tác văn học nghệ thuật, mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội. Trách nhiệm của lãnh đạo và quản lý văn hóa các cấp, trước hết phải định hướng cho các hoạt động sáng tạo, làm bà đỡ cho các tác phẩm văn học nghệ thuật, thông qua việc tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho sáng tác và phổ biến các tác phẩm có giá trị, bồi dưỡng và nâng cao năng lực tiếp nhận thẩm mỹ của công chúng, để từng bước tạo đầu ra cho các tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng cao.
Việt Nam mến yêu, rằng người anh bình minh bước qua ngàn gian khó, bao gành thang đem lại hạnh phúc cho muôn nhà. Con đường ta đã đi rực rỡ ngàn hoa, viết lên trang sử vàng chói để ngàn đời tiếng ca. Mai sáng giữa Việt Nam, ngày ngàn năm hùng thiên tiếp bước cha ông trên con đường đi tới sáng soi với bao niềm tin.
Đây oai hùng thăng long hồn nước linh thiêng bao đời, đây con rồng cháu tiên một cõi non sông Việt Nam.
Thênh thang ngàn mùa xuân, cờ bay trong nắng Ba Đình, theo chân người đi tới con đường tương lai sáng ngời. Hey Việt Nam mến yêu, dạng người anh bình minh bước qua ngàn gian, bao gành thang đem lại hạnh phúc cho muôn nhà. Con đường ta đã đi rực rỡ ngàn hoa, viết lên trang sử vàng chói để ngàn đời tiếng ca mai sáng giữa Việt Nam. Mùa xuân, cờ bay trong nắng Ba Đình, theo chân người đi tới con đường tương lai sáng ngời. Đây Việt Nam mến yêu, dạng người anh bình minh bước qua ngàn gian khó, bao gành thang đem lại hạnh phúc cho muôn nhà. Con đường ta đã đi rực rỡ ngàn hoa, viết lên trang sử vàng chói để ngàn đời tiếng ca mai sáng giữa Việt Nam. đường ta đã đi, rực rỡ ngàn hoa, viết lên trang sử vàng chói để ngàn đời tiếng ca mai rạng rỡ.
Quý vị và các bạn, trong văn hóa Việt Nam, ý nghĩa đạo hiếu được xem là một di sản quý báu, một chất liệu sống tốt đẹp được dân tộc ta yêu chuộng và giữ gìn. Người Việt thể hiện đạo hiếu là sự biết ơn với cha mẹ, ông bà, công ơn sinh thành, dưỡng dục. Đó là sự chăm sóc, phụ dưỡng cha mẹ lúc tuổi già và thờ cúng khi đã qua đời. Khi chúng ta còn hiện hữu trên cuộc đời này, nghĩa là chúng ta còn phải mang ơn và có bổn phận báo ơn cha mẹ. Đừng để phải tiếc nuối, ân hận khi cha mẹ đã về bên kia thế giới, chỉ còn mây trắng. Đó cũng là thông điệp mà tác giả Nguyễn Trọng Hoạt muốn truyền tải qua truyện ngắn đăng trên báo Thái Nguyên Chủ nhật với nhan đề Chỉ còn mây trắng. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Bà ở quê với con dâu cháu nội, nhưng thỉnh thoảng lên phố với con gái. Ấy là những khi cô sinh nở. Cả ba đứa cháu ngoại đều qua tay bà bồng bế su nựng từ khi còn bé tí cho đến lúc chạy nhảy bi bô. Lắm lúc ốm mệt hay bận với ruộng vườn, nhưng nghe con gái gọi về, bà lại giao việc nhà cho dâu con rồi lật đật đi ngay. Vợ chồng con trai bà không lấy đó mà so bì tị nạnh với chị. Ngược lại, họ còn lo chị vất vả với các con nhỏ. Khi cháu vào mẫu giáo, bà về quê nhưng cũng chẳng yên. Những lúc con ốm không đến lớp được, mà tuổi mầm chồi lại hay ốm, vợ chồng con gái lại chạy về quê điều bà lên trông cháu để đi làm. Bà lại tức tốc ra đi. Cứ thế bà đi đi về về giữa phố và quê không biết bao nhiêu lần. Không lấy đó làm phiền, bà luôn sẵn lòng giúp con cháu. Hơn thế coi đó là niềm vui. Bà hiểu các cháu còn hơn bố mẹ của chúng hiểu con. Bà nhớ kỹ, đứa này mấy tháng thì biết lật, đứa kia sau thôi nôi mấy ngày thì biết đi. Rồi đứa nào sớm cất tiếng nói đầu đời, cả tính nết hay thói quen của từng đứa bà đều thuộc. Các cháu càng lớn thì bà càng xả yếu. Lúc chúng vụt ra khỏi tầm tay nâng niu chăm bẵm của bà ngoại thì bà cũng ít khi có lý do để lên phố. Về quê, bà lại nhớ con, thương cháu. Những dịp lễ Tết, thấy người làm ăn xa dồn về cố hương, bà cứ đi ra đi vào, bồn chồn, ngóng về phía con đường lớn dẫn vào làng. Trong các đám hiếu hỉ hay dỗ chạp, bà ngẩn người nhìn con cháu người ta sum vầy, lại bối rối khi nghe ai đó hỏi con gái sao không về. Để con ở xa vẫn được tiếng tốt với láng giềng, bà góp cả phần cho con mỗi khi xóm thôn quyên góp cho từ thiện hay làm công ích. Lòng mẹ thương con còn thể hiện trong những món quà quê bà gửi cho con mỗi tuần. Từ thịt cá sạch đến dưa mắm tự làm hay rau quả vườn nhà. Khác với trước đây, khoảng cách giữa những lần về quê của con gái bà cứ dài ra. Giải thích cho sự sao nhãng này, cô đưa ra lý do bận công việc làm ăn. Người quê thật thà, cứ nghe con đưa công việc che chắn cho sự không phải đạo của mình, người mẹ tin ngay. Thậm chí có hôm vợ chồng con gái nán lại chơi lâu, bà còn giục về sớm bởi lo ảnh hưởng tới việc công, việc tư của chúng. Cả những lúc ốm mệt, bà cũng không muốn cho con biết, sợ làng xóm dị nghị cho là con gái không chu đáo với mẹ, bà còn rảo đón thay con. Nó vì công việc, làm ăn nên phải múa tối ngày, nhọc lắm. Những ai biết chuyện mẹ vì thương con mà luôn nhận phần vất vả, thua thiệt, trong khi con lợi dụng sự cả tin của mẹ để ngụy tạo lý do, che giấu cho sự ích kỷ, đều lắc đầu ngao ngán. Lần dỗ họ mới đây, con gái bà cũng về, nghe người trong gia tộc bảo, ngày nào bà cũng tựa cửa ngóng con. Cô lại đưa lý do bận công việc làm ăn để mong được thông cảm. Ông trưởng tộc, một doanh nhân thành đạt với chuỗi cửa hàng xăng dầu rải khắp trong tỉnh, đã bực mình sẵn giọng: công chức hay kinh doanh thì cũng phải có ngày nghỉ, sao mà bận lắm thế? Sao trước đây cô cần bà giữ cháu thì về suốt, giờ thì cứ kêu bận. Bận cái gì, ích kỷ thì có. Cô đỏ mặt, im bặt, lảng nhìn ra sân như không muốn nghe những lời gai góc. Người đứng đầu dòng họ vẫn chưa thôi bực tức, nhưng cố dằn lòng, dịu giọng: cô có giận thì tôi cũng phải nói điều này. Cô cúng vái tứ phương, nhưng coi chừng mổ cha không khóc, lại khóc tổ mối đấy. Ông trưởng tộc nói vậy bởi biết cô rất trọng tâm linh, thường xuyên thăm viếng lễ Tết ở các đền miếu điện thờ. Cô có thể kể say sưa về những nơi được cho là linh thiêng, cầu gì được nấy. Chẳng có điều kiện kiểm nghiệm lời nói, nhưng ai cũng thấy cô là đệ tử luôn tôn sùng thần thánh, đã dành nhiều thời giờ, tâm sức và cả tiền bạc cho các lễ cúng ở những nơi thờ tự. Sau lễ cầu là lễ tạ khi sở nguyện đã thành. Lễ nào cũng được tín chủ sắm bằng cả tiền triệu. Cô rất sẵn lòng làm việc thiện nguyện, cúng dường những nơi hay đến để cầu khấn. Mải lo lễ Tết ở các đền miếu, nên mẹ nhập viện mấy ngày, cô mới vào thăm. Cũng chỉ thăm thôi, còn việc chăm sóc bà đều dồn cho vợ chồng em trai. Trong khi cô không tiếc thời giờ dành cho những nơi thừa tự, nhưng lại có quá ít khoảnh khắc bên mẹ trên giường bệnh. Cô không thể ngủ qua đêm với mẹ trong bệnh viện, chỉ vì cứ thức đêm là đổ bệnh liền. Cả khi mẹ không chủ động được trong bài tiết, cô cũng gọi các em lau dọn, còn mình thì tránh ra. Người con trọng tâm linh ấy thể hiện tình cảm, trách nhiệm với bậc sinh thành bằng cách đề nghị với em thuê người chăm sóc mẹ, chi phí do mình lo. Nhưng em trai cô, dù phở phạc với má hóp mắt sâu sau nhiều đêm trắng, vẫn không chịu. Mẹ có con cháu, sao nỡ biến bà thành kẻ cô đơn được? Cô bảo, dịch vụ chăm sóc người bệnh ở viện có đầy, sao không tận dụng để con đỡ cực, nhưng mẹ vẫn được chăm sóc chu đáo. Người em tiếp tục xua tay lắc đầu. Sau cùng, vẫn theo hướng, không có công thì có của. Cô đưa cục tiền cho các em để có thêm sức chăm mẹ, nhưng bị từ chối thẳng thừng. Hôm ông trưởng tộc vào viện thăm người mẹ, thì gặp con gái bà. Khi thấy cô chào để còn về chuẩn bị đi lễ một đền thờ phía Bắc, người đứng đầu dòng họ giữ lại. Cô ngồi lại chút đã. Sau một lúc trò chuyện, ông ghé tai cô nói nhỏ: bà cụ thế này, cô vẫn còn đi sao? Cô thưa: bác sĩ bảo sức khỏe bà đang khá lên rồi bác ạ. Ông trưởng tộc giọng thẳng băng như thước thợ: bệnh người già, nay khỏe mai yếu, nói chắc thế nào được. Nhưng tôi bảo cô điều này, đạo hiếu với mẹ chưa tròn thì thờ cúng cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Cô vẫn đeo đuổi nỗi lo riêng. Cháu đã nguyện với thánh bà là khi điều khấn cầu linh nghiệm sẽ sắm lễ tạ đúng ngày đã định. Và lại lễ hội đền bà sắp kết thúc nên không hoãn được bác ạ. Đáp lại là lời chua xót: mẹ nằm đây, cô không lo lại đi lo cầu lợi lộc cho riêng mình. Bỏ ngoài tai những lời buốt như kim châm ấy, cô vẫn làm theo ý của mình. Con gái đi được 2 ngày thì bệnh của người mẹ đột ngột trở nặng. Bác sĩ đưa ra tiên lượng xấu, gia đình cuống quýt hoang mang. Hy vọng mong manh càng lúc càng tàn lụi, khiến gia đình không có nhiều lựa chọn. Bà ra viện trên chiếc băng ca. Con cháu, kể cả con rể, cháu ngoại của bà trên phố cũng vội vã về với nét mặt căng thẳng, cố nén đau thương. Cả nhà tìm mọi cách gọi cho cô, nhưng chịu. Cứ vào tế lễ là cô lại đoạn tuyệt thông tin với người thân để toàn tâm với thánh thần. Xưa nay cô vẫn thế. Cô về thì không còn thấy mẹ nữa. Nghe em trai bảo, hình như mẹ không yên lòng ra đi khi chưa gặp lại con gái, nên người nhà vuốt mặt rồi thắp hương khấn vái mấy lần, bà mới nhắm mắt xuôi tay. Cô lại càng vật vã. Nhiều ngày liền nằm bên mộ mẹ, cô khóc than gọi mẹ đến khản giọng, nhưng đáp lại chỉ có tiếng gió hun hút giữa mênh mang trắng của mây trời và rừng cát.
Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Dù mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lọn mía ngọt ngào, mẹ, mẹ là nai chuối buồng cao, là tiếng rơi đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không? Đó hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, đó hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, thì xin anh hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không? Vui sướng.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật vui và ý nghĩa. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.